Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021. Chính quyền Hồng Kông truy nã 5 nhà hoạt động kêu gọi tẩy chay bầu cử nghị viện trong bối cảnh tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu có thể đạt kỷ lục theo thăm dò dư luận. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang và 3 nhà hoạt động nhân quyền. Washington tuyên bố sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Moscow về việc hạn chế ảnh hưởng của khối NATO tại các nước Liên Xô cũ. Kính thưa quý vị, ngày mai hơn 4,5 triệu cử tri Hồng Kông được kêu gọi bỏ phiếu bầu nghị viện, lần đầu tiên kể từ cuộc cải cách hệ thống bầu cử được tiến hành theo chỉ đạo của Bắc Kinh. Ẩn số lớn nhất là tỷ lệ đi bầu. Một nửa số cử tri có thể không đi bầu theo thăm dò dư luận, một con số kỷ lục. Chính quyền Hồng Kông hôm nay ra lệnh truy nã 5 nhà tranh đấu ở nước ngoài bị cáo buộc là kích động cử tri tẩy chay bầu cử.
Không đi bỏ phiếu trắng hay phiếu không hợp lệ vẫn hợp pháp tại Hồng Kông. Ngược lại, kể từ năm nay, việc cổ vũ cho các hành động này bị coi là phạm pháp. Hôm nay, chính quyền Hồng Kông ra lệnh truy nã 5 nhà tranh đấu hiện đang ở nước ngoài, trong đó có cựu dân biểu đối lập La Quán Thông đang tị nạn tại Anh Quốc. Hôm thứ Năm 16 tháng 12, nhà đối lập La Quán Thông cùng 4 nhà tranh đấu đã tổ chức một loạt chương trình vận động tẩy chay bầu cử trên các mạng xã hội. Những người bị buộc tội tẩy chay bầu cử có thể bị phạt tới 3 năm tù và 200.000 đô la Hồng Kông, tương đương với hơn 22.000 euro. Hồi tháng 11, chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh truy nã 2 nhà tranh đấu ở nước ngoài vì kêu gọi tẩy chay bầu cử. Riêng tại Hồng Kông, theo báo chí địa phương, có ít nhất 10 người bị bắt và bị cáo buộc kêu gọi cử tri không đi bầu. Một thăm dò của Viện Nghiên cứu Dư luận Hồng Kông cho biết chỉ 51% cử tri dự định đi bỏ phiếu, con số thấp kỷ lục, trong lúc đó hơn 80% cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử nghị viện năm 2016. Vậy, vì sao các nhà đấu tranh Hồng Kông kêu gọi tẩy chay bầu cử?
Cuộc bầu cử nghị viện Hồng Kông có kế hoạch diễn ra vào cuối năm 2020 nhưng bị chính quyền hoãn lại một năm với lý do đại dịch COVID-19. Kể từ đó, chính quyền gia tăng đàn áp đối lập. Cùng với các đàn áp theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc cải cách hệ thống bầu cử nghị viện Hồng Kông dưới sự chỉ đạo của chính quyền trung ương, toàn bộ các ứng cử viên ra tranh cử nghị viện đều phải chứng tỏ là yêu nước, trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc trước khi được chính quyền chấp thuận. Nhìn chung tại Hồng Kông, các ứng cử viên đối lập hoặc bị bỏ tù hoặc phải chạy ra nước ngoài hoặc không được phép ra ứng cử do các cải cách hệ thống bầu cử. Theo báo Hồng Kông South China Morning Post, thì chỉ có 3 trong số 153 ứng cử viên vào nghị viện Hồng Kông lần này được coi là gần gũi với phong trào dân chủ. Theo ông Eric Lai, chuyên gia về các phong trào công dân và chính trị Hồng Kông, làm việc tại Đại học Georgetown, Hoa Kỳ, thì số lượng cử tri đi bầu là một yếu tố quan trọng đối với chính quyền đặc khu, bởi việc tham gia đông đảo của cử tri sẽ cho phép cộng đồng quốc tế thấy được là cuộc cải cách hệ thống bầu cử Hồng Kông được cử tri ủng hộ, nên dân chủ tại Hồng Kông vẫn được duy trì. Để có được tỷ lệ cử tri đi bầu cao, ngoài việc truy nã, bắt giữ những người kêu gọi tẩy chay, chính quyền Hồng Kông cũng đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích người dân đi bầu, như metro miễn phí ngày Chủ nhật, nhiều doanh nghiệp thưởng phép cho người đi bỏ phiếu. Bên cạnh đó, để chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản cử tri vắng mặt cao, lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định trên truyền thông Trung Quốc là tỷ lệ người đi bầu thấp không phải là vấn đề. Khi chính quyền làm việc tốt và uy tín cao, sự tham gia của cử tri sẽ thấp hơn, bởi người dân không có nhu cầu bầu lên các đại diện mới. Hết lời dẫn. Theo giới quan sát, trên thực tế, chế độ bán dân chủ tại đặc khu Hồng Kông đã cáo chung kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới vào tháng 6 năm 2020. Trả lời đài France 24, nhà Trung Quốc học Michel Bonin, giám đốc nghiên cứu của Trường Cao học Khoa học Xã hội của Pháp ESSS Paris, chuyên gia về Hồng Kông khẳng định cuộc bầu cử này không còn khiến ai quan tâm nữa bởi lý do đơn giản là kết quả đã được quyết định từ trước. Vẫn liên quan đến Trung Quốc. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Litva vẫn không ngừng gia tăng vì sự ủng hộ Đài Loan của Vilnius. Theo hãng tin Anh Reuters, thì hai nguồn tin thân cận cho biết là Bắc Kinh đã gây sức ép buộc tập đoàn Đức Continental nổi tiếng thế giới về sản xuất phụ tùng xe hơi ngừng sử dụng các linh kiện được chế tạo từ Litva, quốc gia mới cho phép Đài Loan đặt cơ quan chính thức đại diện tại gọi tên là Đài Loan.
Công ty Nanta là nhà cung cấp cho tất cả các hãng xe hơi lớn của Đức và cũng là một trong những nhà xuất khẩu phụ tùng xe hơi lớn nhất thế giới, có cơ sở sản xuất ở Litva, chuyên chế tạo một số linh kiện điện tử như bộ điều khiển cho cửa và ghế xe được xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có cả các hãng xe Trung Quốc. Công ty Nanta hiện giờ từ chối bình luận về việc liệu họ có nhận được yêu cầu từ Bắc Kinh cắt đứt quan hệ làm ăn với Litva hay không. Tuy nhiên, các nguồn tin công nghiệp của Đức cho Reuters biết áp lực không chỉ nhắm đến tập đoàn Continental mà còn có hàng chục công ty khác, chủ yếu trong lĩnh vực xe hơi và nông nghiệp, cũng cảm nhận được sức ép từ Bắc Kinh. Việc Trung Quốc gây sức ép cho tập đoàn khổng lồ của Đức trong lĩnh vực phụ tùng xe hơi cho thấy những căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva đang lan sang cả lĩnh vực kinh doanh trong kỷ nguyên các chuỗi cung ứng toàn cầu, gây ảnh hưởng tới ngành chế tạo xe hơi của Đức, lĩnh vực kinh tế cột trụ của nước này, một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận việc Bắc Kinh gây sức ép buộc các công ty đa quốc gia không sử dụng linh kiện do Litva sản xuất, mặc dù các công ty của Trung Quốc không còn coi Litva là một đối tác đáng tin cậy. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí còn nhấn mạnh Litva phải xem lại mình để hiểu tại sao các doanh nghiệp của họ gặp khó khăn trong giao thương và hợp tác tại Trung Quốc. Về phía Litva, cho dù thương mại trực tiếp với Trung Quốc chỉ ở mức khiêm tốn, nhưng cơ quan đối ngoại của Vinnytis cho biết các công ty hoạt động ở Litva đã hội nhập thành công vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì thế, các biện pháp gây áp lực kinh tế của Trung Quốc có thể khiến hoạt động của các doanh nghiệp này bị gián đoạn ở nhiều khâu khác nhau.
Trong lĩnh vực nhân quyền liên quan đến Việt Nam, trong vòng 3 ngày liên tiếp, chính quyền Việt Nam ra nhiều bản án tù nặng nề đối với 4 nhà bảo vệ nhân quyền. Ngày hôm qua, Phủ Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người vừa bị kết án.
Trả lời báo giới tại Geneva, phát ngôn viên của Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Rafisa Samdanasi nhấn mạnh, Liên Hiệp Quốc vô cùng lo lắng trước bản án khắc nghiệt đối với những người bảo vệ nhân quyền và quyền đất đai bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước ở Việt Nam, hết lời trích. Nhà báo Phạm Đoàn Trang bị kết án 9 năm tù trong một phiên tòa tại Hà Nội hôm 14 tháng 12. Trong hai ngày sau đó, đến lượt ba nhà tranh đấu nổi tiếng khác bị kết án vì tội chống nhà nước. Ngày 15 tháng 12, ông Trịnh Bá Phương bị phạt 10 năm tù với 5 năm quản chế và bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù với 3 năm quản chế. Ông Đỗ Nam Trung bị kết án 10 năm tù, 4 năm quản chế. Cả bốn nhà tranh đấu đều bị kết án theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam liên quan đến việc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước xã hội, chủ nghĩa Việt Nam.
Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu ý là các bản án nói trên, xin trích, góp phần tạo ra bầu không khí tự kiểm duyệt trong nước, khiến người dân lạnh nhạt với tự do truyền thông, ngăn cản mọi người thực hiện các quyền cơ bản và tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về những vấn đề quan trọng của đất nước. Thông cáo báo chí của Phủ Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là, xin trích, các cáo buộc chống lại những người này đã có các báo cáo về nhân quyền và quyền đất đai bị bắt trong hai năm 2020 và 2021, dường như là một phần của các chiến dịch nhằm bịt miệng và đe dọa những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Theo Phủ Cao ủy Nhân quyền thì các nhà tranh đấu đã bị giam giữ trong một thời gian dài trước khi xét xử và hoàn toàn không được liên lạc với bên ngoài, bị truy tố với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống nhà nước, bị từ chối tiếp cận với luật sư. Các phiên tòa xét xử kín không tôn trọng các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế. Hết lời dẫn. Trước đó ngày 16 tháng 12, Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi trả tự do cho nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang. Cơ quan ngoại giao của Liên Âu ra thông cáo nhấn mạnh là việc chính quyền Việt Nam trừng phạt bà Phạm Đoan Trang vì các hoạt động truyền thông ôn hòa bảo vệ các quyền dân sự và chính trị là vi phạm các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam, đặc biệt là Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Hết lời dẫn. Liên Hiệp Châu Âu cũng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ tùy tiện và bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho mọi cá nhân. Ngày 31 tháng 12 tới, đến lượt nhà báo Lê Trọng Hùng, người có ý định ra ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam bị bắt hồi tháng 3 năm nay sẽ bị xét xử với tội danh tương tự như các nhà tranh đấu nói trên. Về quan hệ Nga phương Tây, Washington ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng thảo luận đề xuất của Moscow nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và khối NATO trong khu vực lân cận với Nga. Hoa Kỳ một lần nữa cảnh cáo nếu Nga xâm lược Ukraine sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng ở biên giới Nga-Ukraine, hôm qua 17 tháng 12, Moscow đã công bố tài liệu đề xuất thỏa thuận nhằm hạn chế ảnh hưởng của Mỹ và NATO trong vùng giáp giới với nước Nga. Liền sau đó, Washington đã cho biết sẵn sàng thảo luận các đề xuất của Nga sau khi tham khảo ý kiến của các nước châu Âu. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định sẽ không có thảo luận về an ninh châu Âu mà không có sự tham gia của các đồng minh và đối tác châu Âu của chúng tôi. Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng ẩn danh nói với báo chí rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận các đề xuất của Nga cho dù trong đó có một số nội dung mà Nga cũng biết là không thể chấp nhận được. Ông này cũng nhấn mạnh thêm nếu có thêm cuộc xâm lược Ukraine thì sẽ có những hậu quả nặng nề và cái giá phải trả sẽ rất đắt. Văn kiện mà Moscow đưa ra chủ yếu đòi cấm mọi hành động mở rộng NATO, lập các căn cứ quân sự Mỹ tại những nước thuộc Liên Xô cũ cũng như phát triển hợp tác quân sự với các quốc gia trên. Trong buổi họp báo giới thiệu tài liệu trên trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh, điều cốt lõi là việc bảo đảm an ninh cho nước Nga phải được ghi trên văn bản và có hiệu lực pháp lý. Ông cũng đề xuất mở đàm phán ngay trong ngày thứ Bảy, 18 tháng 12 tại Geneva. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ sẽ đưa ra trong tuần tới một đề nghị cụ thể về khuôn khổ các cuộc thảo luận sau khi đã tham khảo các đồng minh châu Âu. Theo ông Ryabkov, các tài liệu đề xuất của Nga là nhằm khôi phục lại mối quan hệ phương Tây, bắt đầu từ một trang mới hoàn toàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã kêu gọi các cuộc đàm phán ngay lập tức về bảo đảm an ninh cho Nga. Việc NATO mở rộng đến một nước thuộc Liên Xô cũ là vượt qua làn danh đỏ của Nga, trong khi đó Ukraine và Georgia đang muốn xin gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Vấn đề châu Âu, Hạ viện Ba Lan ngày hôm qua đã bất ngờ thông qua việc sửa đổi dự luật về truyền thông. Nội dung văn bản này gây tranh cãi bởi thông qua đợt mới, Đảng Bảo thủ cầm quyền, Đảng Pháp luật và Công lý muốn ngăn cản các công ty bên ngoài khu vực kinh tế châu Âu trở thành cổ đông chính của các phương tiện truyền thông Ba Lan. Dự luật được thông qua với 228 phiếu thuận và 219 phiếu chống. Nhiều người tố cáo việc thông qua dự luật sửa đổi này là một mưu đồ chính trị của Đảng Dân túy cực hữu, chủ yếu là để bịt miệng kênh thông tin độc lập TVN24 của tập đoàn Mỹ Discovery. Từ Warsaw, thông tín viên Sara Bakaluklu cho biết thêm chi tiết.
En Pologne, le vote ce vendredi de la loi sur les médias a surpris tout.
Tại Ba Lan, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Sáu 17 tháng 12 về luật truyền thông đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Các dân biểu chỉ được báo trước khoảng 20 phút và không có cuộc thảo luận nào về nội dung văn kiện mà Thượng viện đã bác bỏ hồi mùa hè vừa qua. TVN 24, một trong những kênh tin tức có ảnh hưởng nhất trong nước và chịu tác động trực tiếp từ dự luật này, đã phát một chương trình đặc biệt khi có thông báo là dự luật được thông qua. Rất nhanh chóng, trong một thông cáo, tập đoàn Mỹ Discovery, chủ sở hữu kênh TVN 24, tố cáo một cuộc tấn công chưa từng có chống các phương tiện truyền thông tự do và nhắm vào đồng minh lớn nhất và quan trọng nhất của Ba Lan, bởi vì Hoa Kỳ là nền tảng an ninh của Ba Lan và chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Ba Lan. Về phần mình, phe đối lập tố cáo một chiêu trò của chính phủ nhằm chuyển hướng sự chú ý của công luận khỏi các cuộc tranh cãi khác, nhất là về thông báo hôm thứ Sáu liên quan tới việc tăng giá khí đốt và điện vào năm 2022. Dù gì đi chăng nữa, thì kể từ khi Đảng Pháp luật và Công lý lên nắm quyền, năm này qua năm khác, Ba Lan đã liên tục tụt hạng trong bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí. Chính phủ muốn Ba Lan hóa trở lại các phương tiện truyền thông, có nghĩa là loại trừ các cổ đông nước ngoài mà theo họ là đã đưa ra một đường hướng biên tập lệch lạc. Mọi con mắt hiện giờ đang đổ dồn về phía Tổng thống Andrzej Duda, bởi chính ông là người sẽ ký hoặc không ký ban hành luật truyền thông mới.
Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, lễ Tết quan trọng cuối năm đối với nhiều nước, nhưng với sự lây lan của biến thể Omicron thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu ngày càng thêm nghiêm trọng, khiến chính quyền các nước phải tăng cường thắt chặt các biện pháp phòng dịch, sức ép đặc biệt gia tăng đối với những người chưa tiêm chủng.
Đan Mạch ghi nhận số ca nhiễm thường nhật cao kỷ lục, trong đó gần 25% liên quan đến Omicron. Kể từ Chủ nhật 19 tháng 12, nhà hát, rạp phim, khán phòng biểu diễn nhạc, công viên vui chơi giải trí và bảo tàng sẽ phải ngừng hoạt động trong vòng một tháng. Nhìn sang Ireland, kể từ Chủ nhật ngày mai, quán bia rượu, thức uống giải khát và nhà hàng sẽ phải đóng cửa từ 22 giờ. Trong khi đó, hôm thứ Sáu 17 tháng 12 là ngày thứ ba liên tiếp, Anh Quốc ghi nhận số ca nhiễm thường nhật cao kỷ lục 93.045 ca mới trong vòng 24 giờ. Ở Pháp, hiện giờ cơ quan y tế nhận định có khoảng 7-10% số ca nhiễm mới có liên quan đến biến thể Omicron. Kể từ hôm nay, Pháp tái áp dụng quy định chỉ có những ai có lý do cực kỳ quan trọng mới được sang Anh hoặc từ Anh sang Pháp. Hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo hàng loạt biện pháp hạn chế mới nhân dịp lễ Tết cuối năm. Các buổi biểu diễn nhạc, bắn pháo hoa, tụ tập đông người trong đêm giao thừa đều bị cấm. Vào đầu tháng giêng năm tới, một dự luật biến chứng nhận y tế thành chứng nhận vaccine sẽ được đệ trình. Theo đó, để đến những nơi như nhà hàng hay các cơ sở văn hóa, giải trí, người dân bắt buộc phải có chứng nhận đã tiêm phòng hoặc đã lành bệnh và cũng đã phải tiêm liều tăng cường.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, người dân Đài Loan được kêu gọi đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về 4 vấn đề mà kết quả có thể tác động đến mối quan hệ giữa hòn đảo với Hoa Kỳ, cũng như ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Đài Loan. Vốn bị cáo buộc quá thân với Bắc Kinh, Quốc dân đảng, đảng đối lập chính ở Đài Loan hy vọng các lá phiếu của dân chúng trong 4 cuộc trưng cầu dân ý hôm nay sẽ là bằng chứng cho thấy người dân không tin tưởng vào chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn.
Chính quyền Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật trong tuần qua tại Biển Đông, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đặc biệt trong các tình huống đổ bộ. Ít nhất 2 trong số các cuộc tập trận đã kết thúc hôm thứ Sáu, một gần đảo Hải Nam và một ở Vịnh Bắc Bộ, trong vùng liên quan giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hôm thứ Ba trong chuyến thăm Indonesia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết các nước trong khu vực lo ngại về các hành động gây hấn của Bắc Kinh và khẳng định Hoa Kỳ quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hôm qua gọi các quyết định của Mỹ duy trì xem xét việc gọi tên Cuba là nhà nước khủng bố là một chính sách kém cỏi và cơ hội trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Cuba cho rằng Washington không thể đưa ra các bằng chứng đáng tin cậy để giải thích cho quyết định nói trên. Còn tại Mỹ, hôm thứ Năm, 114 dân biểu phe Dân Chủ đã đề nghị Tổng thống Biden rút Cuba ra khỏi danh sách đen. Nói trên, họ khẳng định chính quyền Trump đã không có dữ liệu nào mới để có thể giải thích cho quyết định đưa Cuba vào danh sách đen các quốc gia nhà nước khủng bố.
Liên Hiệp Quốc điều tra vi phạm nhân quyền trong xung đột Ethiopia. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết vào ngày hôm qua trong một phiên họp đặc biệt, theo đề nghị của Liên Hiệp Châu Âu, thành lập một ủy ban quốc tế điều tra thu thập bằng chứng về những hành vi xâm phạm nhân quyền trong xung đột. Nghị quyết được thông qua với 21 phiếu thuận và 15 phiếu chống, trong đó có Trung Quốc và nhiều nước châu Phi. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát là phần 2 của chương trình, mở đầu với tạp chí văn hóa. Lệ Thu giới thiệu phim Green Book Cẩm nang xanh, bộ phim đoạt giải Oscar năm 2019. Tiếp theo đó là tạp chí góc vườn âm nhạc của Gia Trình với chủ đề Paul Moria, nhạc trưởng thiên hướng pop. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Bùi Uyên sẽ giới thiệu với quý vị về trục lịch sử Paris, đại lộ Champs-Élysées và định hướng 4 thế kỷ phát triển đô thị. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của lớp tuần này dành cho săn bắn chủ đề luôn gây tranh cãi tại Pháp. Lefret đăng ảnh Anne Hidalgo, đô trưởng Paris, ứng cử viên tổng thống cánh tả, gọi bà là nữ hoàng thảm họa. Courrier International đặt vấn đề, mai đây chúng ta sẽ ăn những thức gì? Jean Le Pen dành hẳn một số đặc biệt cho Trung Quốc và phương Tây, dày đến hơn 70 trang.
20 thế kỷ lịch sử được lướt qua từ kỷ nguyên vàng với chuyến phiêu lưu của nhà hàng hải Trịnh Hòa sang thời kỳ ô nhục trong chiến tranh Nha Phiến, Di Hòa Viên của Từ Hy Thái Hậu bị Bát Quốc Liên Quân tàn phá, cuối cùng là thời của sức mạnh từ sau cuộc gặp Mao Nixon, mở cửa kinh tế của Đặng Tiểu Bình với mưu đồ thống trị thế giới của Tập Cận Bình.
Mùa hè năm nay, Bắc Kinh kỷ niệm 50 năm chuyến thăm bí mật của Kissinger hồi tháng 7 năm 1971, ngược lại phía Mỹ chữ im lặng. Vụ đi đêm này nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nixon cuối tháng 2 năm 1972. Mỹ muốn lợi dụng tình trạng xung khắc giữa Trung Quốc và Liên Xô, trấn an các nước Đông Âu và tìm cách thoát khỏi lò lửa Việt Nam. Đối với Bắc Kinh, đang suy sụp vì thảm họa cách mạng văn hóa, trong lúc cách mạng vô sản toàn thế giới chỉ còn là ảo vọng, thì đây là cơ hội bằng vàng. Mao Trạch Đông lo sợ trước sự hiện diện đông đảo của quân đội Liên Xô ở biên giới Mông Cổ. Tuy muốn bước vào sân chơi quốc tế, nhưng Mao không muốn cho thấy mình phải lạy lục xin xỏ. Thông qua trung trang bí mật của Rumani, Thủ tướng Chu Ân Lai từ tháng 11 1970 bắn tín hiệu sẽ hoan nghênh ông Nixon đến Bắc Kinh, nhưng người Mỹ không mấy nhiệt tình. Đến cuối tháng Chiêm 1971, Kissinger không hề nhắc đến. Thế là đến lượt ngoại trao bóng bàn, tháng 4 1971, ekip Mỹ tham dự giải bóng bàn thế giới tại Nhật Bản. Sau khi trao đổi quà, tay vợt Trang Tất Đống mời đồng nghiệp Mỹ sang thi đấu tại Trung Quốc. tin nước Trung Quốc Cộng sản đưa ra lời mời với Washington nổ lớn như một quả bom.
Tại Hoa Kỳ, nhiều người trách Kissinger đã nhượng bộ Trung Quốc mà không đòi hỏi có đi có lại. Washington bỏ rơi Đài Loan đến hai lần. Trước hết là công nhận chỉ có một nước Trung Hoa, rồi sau đó tặng chiếc ghế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho Bắc Kinh. Kissinger tiết lộ cho Bắc Kinh về việc thương lượng vũ khí chiến lược với kẻ thù chung Liên Xô. Trung Quốc cũng được trao cho những công nghệ để xây dựng lại kỹ thuật hàng không đã rệu rã.
Lúc Mao biết những tin vui này, ông ta nói với những người xung quanh, từ khỉ, Mỹ đã biến thành người nhưng chưa hoàn toàn vì cái đuôi vẫn còn đó. Chu Ân Lai đế thêm, Tổng thống Mỹ là một con điếm, trang điểm phấn son, đến tận cửa trao thân. Khi cánh cửa tự cấm thành mở ra trước Nixon hôm 21 tháng 2 1972, ông không bàn bạc cụ thể được một điểm nào với Mao. Những vấn đề này, Đài Loan, Việt Nam, Triều Tiên, không phải là những gì để thảo luận với tôi, xin ngài trao đổi với Thủ tướng, Mao nói. Trong khi Nixon và Kissinger có những lời lẽ lịch sự, thì Mao tỏ ra cao ngạo, tin rằng Mỹ cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần Mỹ. Chuyến thăm lịch sử này đã giúp ông Nixon tái đắc cử, nhưng chính Trung Quốc mới hưởng lợi nhiều nhất. Sau đó, các nhà lãnh đạo nước ngoài Canada, Úc, Pháp, Anh lần lượt đến thăm theo những điều kiện cho Bắc Kinh áp đặt. Trung Quốc đặt chân vào trường quốc tế với rất ít chi phí. Thông tín viên Le Bon thời đó nhận xét, Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc ra khỏi luyện ngục. Cùng với Chu Ân Lai, ông ta thực hiện bốn hiện đại hóa với tham vọng đưa GDP tăng gấp 4 trong 20 năm. Đặng trả đất cho nông dân, cho phép lập công ty, tìm kiếm công nghệ nơi phương Tây và đào tạo một thế hệ lãnh đạo mới. Đảng chẳng hòa với trí thức, nhiều triệu người bị đàn áp trong cách mạng văn hóa được phục hồi, con cái họ được sử dụng. Trung Quốc được Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế hỗ trợ, các trường đại học Âu Mỹ mở rộng vòng tay, đón tiếp các du học sinh được Bắc Kinh gửi sang. Ưu tiên của Đặng còn là đạt được sự trung lập của Mỹ ở Đông Nam Á để cạnh tranh với Liên Xô, nhất là với Việt Nam, nơi Trung Quốc muốn chà đạp Cuba phương Đông, chữ dùng của Đặng. Đặng Tiểu Bình tỏ ra cởi mở, chễ mến trong các chuyến thăm Hoa Kỳ, châu Âu và được phương Tây trao cho những phát minh vượt quá sự mong đợi, siêu máy tính, công nghệ quân sự.
Năm 1989, Bắc Kinh đạt được vô số thành tựu và tình hình địa chính trị bỗng đảo lộn với sự xuất hiện của Mikhail Gorbachev. Để mừng tình hữu nghị vừa tìm lại được với Liên Xô, vừa ra lệnh cho Việt Nam rút khỏi Campuchia và cho triệt thoái khỏi Afghanistan, một hội nghị thượng đỉnh sôi chung được tổ chức với sự hiện diện của các nhà báo khắp thế giới. Nhưng giới phóng viên rốt cuộc đưa tin sự kiện bi thảm Thiên An Môn.
Sau vụ thảm sát, phương Tây cứng rắn với Bắc Kinh một thời gian, rồi do choáng váng trước tình trạng hỗn loạn ở Liên Xô, đã dỡ bỏ cấm vận Trung Quốc trừ quân sự. Năm 2001, Trung Quốc được tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới để trở thành công xưởng của thế giới và người khổng lồ kinh tế. Phải chăng đó là sai lầm của phương Tây? Lesfet đặt câu hỏi. Giáo sư Christian Saint-Étienne cho rằng việc cho Trung Quốc gia nhập đã phá hủy nhiều mảng công nghiệp của phương Tây trong 20 năm qua vì không ràng buộc Bắc Kinh trong việc trợ giá doanh nghiệp. Với thế mạnh hiện nay, Bắc Kinh ngày càng ngạo nghễ. Lịch sử sẽ khoan hòa với tôi vì tôi muốn viết nên lịch sử. Chẳng biết Tập Cận Bình có ngưỡng mộ Churchill hay không, nhưng ông ta đã thực hiện câu nói trên đây của Thủ tướng Anh mà không phải viết nên, mà là viết lại lịch sử. Trung Quốc còn phải đối mặt với ba thử thách, chống tham nhũng mà các đối thủ của ông Tập đã phải trả giá, chống nghèo đói và thống nhất đất nước. Việc đàn áp Hồng Kông là chiến thắng đầu tiên trong khi chờ đợi Đài Loan trở về với mẫu quốc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về đối nội, Lopes ghi nhận sau khi đàn áp các nhà ly khai, luật sư nhân quyền, báo chí, tư thục, Tập Cận Bình tấn công vào ngành giải trí, không gian thoải mái cuối cùng của giới trẻ mà ông ta muốn điều khiển.
Các nhóm nhạc nam tức boy band xuất hiện cách đây vài năm bắt chước trào lưu K-pop của Hàn Quốc rất được yêu chuộng tại Hoa Lục. những chàng trai cao ráo có khuôn mặt đẹp, nước da trắng trẻo, thu hút được mấy chục triệu người trẻ, nhất là các thiếu nữ. Trong bối cảnh đó, vụ bắt giam thần tượng Ngô Triệt Phàm, 31 tuổi, người Canada gốc Hoa, nổi tiếng nhất trong số các ngôi sao, có tác động như một quả bom. Bị cáo buộc hiếp dâm, cựu thành viên boy band EXO bị trữ ở một nơi bí mật, nhưng các fan của anh đã quyên góp để mướn luật sư biện hộ, thậm chí âm mưu giúp vượt ngục. Tất nhiên, tài khoản của các fan này đã bị đóng, cũng như hàng ngàn nhóm thảo luận và 150.000 postcard mà nhà cầm quyền cho là độc hại. Văn hóa boy band với lực lượng người hâm mộ khổng lồ bắt đầu làm chế độ lo sợ. Năm nay, những đòn sấm sét đã chán xuống các siêu sao, sau Phạm Băng Băng đến lượt Triệu Vy bị mất tích mà không ai biết tại sao. Song song đó, các tập đoàn công nghệ bị trấn áp. Nhờ những nền tảng này mà những người theo dõi tập hợp được với nhau, họ chia sẻ những hoạt động của thần tượng, tấn công những ai chỉ trích, mua những sản phẩm xa xỉ mà ngôi sao đang làm đại diện và đưa thần tượng của mình lên dẫn đầu các bảng tổng sắp. Trước việc nhà cầm quyền ra tay đàn áp ngành giải trí, thế hệ trẻ là không một, từ nhỏ đã quen thuộc với mạng xã hội và các fan club là phương tiện giúp họ ra khỏi cô đơn, nay hoang mang, không biết làm gì để thư giãn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, The Economist tả lại cuộc từ biệt lạnh giá khi Litva rút sứ quán ra khỏi Bắc Kinh, đó là cuộc khủng hoảng ngoại giao tệ hại nhất giữa Trung Quốc và một quốc gia châu Âu kể từ nhiều thập niên.
Một trong những câu kinh nhật tụng ưa thích của Trung Quốc là cảnh báo phương Tây về một cuộc chiến tranh lạnh mới, một thế giới hòa bình cần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mùa đông năm nay, những chữ này trở nên trống rỗng tại khu ngoại giao đoàn ở Bắc Kinh. Chính Trung Quốc đã khởi động một cuộc chiến tranh lạnh không tuyên bố và chừng như Bắc Kinh tin rằng mình là người chiến thắng. Ngày 15 tháng 12, nước Cộng hòa nhỏ bé vùng Baltic cho sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao và gia đình khỏi Bắc Kinh để thăm vấn. Họ rời tòa đại sứ sau nhiều tháng chịu sức ép nặng nề của Trung Quốc vì Litva cho Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius. Từ tháng 9, đại sứ Litva đã bị yêu cầu rời Trung Quốc. Đến tháng 11, Bắc Kinh đơn phương giáng cấp đại sứ quán thành văn phòng cho một đại biện lãnh đạo. Các nhà ngoại giao Litva có hạn chót là 14 tháng 12 để trả lại giấy tờ được Trung Quốc cấp, đổi sang tư cách mới. Không biết có còn giữ được quyền đặc miễn ngoại giao hay không, và không chấp nhận được sự giáng cấp này, Litva chỉ thị cho tất cả nhân viên ngoại giao giữ lại giấy tờ và ngay hôm sau bay sang Paris. Đồng nghiệp từ các sứ quán bạn bè tiễn họ đến tận phi trường dưới sự quan sát của công an mặc thường phục. Từ vài tuần qua, Litva bỗng biến mất khỏi cơ sở dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, khiến các nhà nhập khẩu không thể khai thuế. Bắc Kinh nghĩ rằng các cường quốc châu Âu chú trọng đến thị trường hoa lục, sẽ bỏ rơi quốc gia tí hon vùng Baltic. Tuy nhiên họ không biết là những nước châu Âu nhỏ và trung bình không hề ưa trò ỷ mạnh hiếp yếu, không thích ông Trump vì chính sách nước Mỹ trên hết của ông. Châu Âu cũng rất ghét thói quen cưỡng bức của Trung Quốc, đặc biệt là khi nó đe dọa tính toàn vẹn của thị trường chung châu Âu. Ngay cả Hungary, vốn thân thiết với Bắc Kinh, cũng bênh vực Litva. Sự xua đuổi một sứ quán ra khỏi thủ đô Trung Quốc sẽ không được người ta nhanh chóng quên đi.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Hồng Kông truy nã 5 nhà hoạt động kêu gọi tẩy chay bầu cử nghị viện trong bối cảnh tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu có thể đạt kỷ lục, theo thăm dò dư luận. Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang và 3 nhà hoạt động nhân quyền khác. Washington tuyên bố sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Moscow về việc hạn chế ảnh hưởng của khối NATO tại các nước Liên Xô cũ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa. Lệ Thu giới thiệu với quý vị về phim Green Book, Cẩm nang xanh, một bộ phim đoạt giải Oscar năm 2019.
Mm.
vượt lên trên khá nhiều tranh luận xung quanh việc có xứng đáng được nhận tượng vàng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 91 hay không. Cẩm Nang Xanh vẫn là một bộ phim chất chứa nhiều cảm xúc, mà trong đó người ta tìm thấy những nụ cười, những chân thành và cả những xót xa. Chuyện phim kể về câu chuyện có thật giữa một nghệ sĩ dương cầm da màu chơi nhạc jazz, Don Shirley, và người vệ sĩ kiêm quản lý tour diễn của ông là Tony Lip Vallelonga, cùng tình bạn của họ trong suốt chuyến lưu diễn dài 2 tháng xuôi theo miền Nam nước Mỹ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Ai cũng biết, thời điểm đó đạo luật Jim Crow với đầy những quy tắc hà khắc nhắm vào người da màu vẫn đang rất thịnh hành ở nơi đây. Bởi vậy, nhắc tới Cẩm Nang Xanh, người ta nghĩ ngay tới một bộ phim với nội dung phân biệt chủng tộc. Đặc biệt, phim lại lấy cảm hứng từ cuốn sách The Negro Motorist Green Book, được coi là cẩm nang du lịch dành cho người da màu. Nhưng hơn thế nữa, nếu bạn đang tìm một cái gì khá nhẹ nhàng, pha chút hài hước, chân thành, mộc mạc với những bản nhạc jazz tuyệt vời và một tình bạn kỳ lạ đầy sức mạnh, thì đây chính là lúc bạn nên ngồi xuống, dành hơn 130 phút để thưởng thức tác phẩm gây tiếng vang với rất nhiều giải thưởng danh giá này.
Trái ngược với phần lớn những bộ phim nổi tiếng khác cùng đề tài, Cẩm Nang Xanh xây dựng hai nhân vật đối lập nhau. Đó là Tony Lip, một anh chàng da trắng Mỹ gốc Ý, côn đồ, thô thiển, bỗ bã, thậm chí có vẻ ít học, làm bảo vệ tại một câu lạc bộ đêm vừa mới bị đóng cửa. Đó là Don Shirley, một nghệ sĩ dương cầm da màu đầy tri thức, hiểu biết, có phần kiêu ngạo, tự phụ, sống một mình trong một căn hộ được trang hoàng như cung điện rất vàng. Họ gặp nhau, đồng hành cùng nhau, từ những vô tâm, vô cảm, rồi dần trở nên gắn kết và thấu hiểu.
Bộ phim thuộc thể loại hành trình. Các nhân vật chính sẽ trải qua một chuyến đi với nhau, để rồi từ đó cùng thay đổi, cùng tìm ra những bài học đắt giá cho riêng mình. Tony, anh chàng có vóc người to cao vạm vỡ với triết lý sống vô cùng đơn giản. Sự phân biệt chủng tộc dường như ăn vào tiềm thức như một thói quen mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Ví như anh vẫn vứt ly nước của một người da màu vừa uống vào thùng rác để không phải dùng lại nó, nhưng anh vẫn nghe nhạc của những nghệ sĩ da màu tài năng như là Aretha Franklin, hay vẫn thưởng thức gà rán một cách ngon lành và coi đó là món ăn ngon nhất thế giới. Cũng vì thế, việc làm công cho một người da màu không phải mối bận tâm lớn nhất của Tony. Không thể không ngạc nhiên, trong lần đầu gặp Don tại căn hộ sang trọng hoành tráng của anh ta. Phần đoạn này quá ấn tượng với người xem khi Tony, một người da trắng, ngồi bên dưới, còn Don, một người da màu, ngồi trên chiếc ghế như ngai vàng và nhìn xuống như thể ông chủ nhìn một người giúp việc đúng nghĩa. Tuy nhiên, với Tony, khoản tiền lương cách xù mới là điều đáng chú ý nhất. Và nhất là khi anh vừa bị mất việc ở câu lạc bộ ban đêm. Thế nhưng chuyến đi này đúng nghĩa là cả một cuộc đời với Tony. Nó biến chuyển anh hoàn toàn từ một kẻ vô tâm, làm vì tiền, cho tới một người am hiểu, trân trọng tài năng của Don, và cuối cùng là người cảm thông, chia sẻ, gần gũi Don hơn bất cứ ai. Đó là những lần Tony tự cửa nghe Don chơi đàn, tận mắt chứng kiến những người da trắng ngồi ngây ngất trước những ngón đàn của ông chủ. Là những lần tai nghe mắt thấy sự khinh miệt mà cũng chính là những người ấy dành cho Don ở phía sau sân khấu. Không được ngồi chung bàn, không được dùng chung nhà vệ sinh, thậm chí không được ngồi chung phòng là những thứ khiến Tony cảm thấy vô lý cùng cực về Don. Bỗng chốc, Don trở nên đáng kính trọng và xứng đáng được hưởng những sự cư xử công bằng. Tony không còn là một người làm công nữa, cũng không còn nhìn Don với con mắt của một người da trắng nhìn một người da màu nữa. Anh đã đánh nhau, đấu tranh vì Don bằng lòng khâm phục và tình thương giữa con người với con người. Vụ ẩu đả trong quán bar để bảo vệ Don khỏi những kẻ da trắng kỳ thị, gây gổ với người thu xếp nhạc cụ cho Don chỉ vì anh ta đã không chuẩn bị cây đàn như Don yêu cầu, đánh cả cảnh sát vì họ đã khinh miệt và nhốt Don vô lý, hay túm cổ áo người quản lý nhà hàng nơi Don diễn chỉ vì không cho Don ngồi ăn trong phòng. Những sự thay đổi cứ thế từ từ đến với Tony, tự nhiên và không hề có bất kỳ tính toán nào.
Người ta thấy ở Tony không chỉ là một người đầy nhiệt huyết với Don, mà còn là một người sống rất tình cảm với vợ. Anh liên tục viết thư cho vợ với những lời lẽ thô nhưng thật, khiến Don phải mở lời giúp đỡ. Những câu văn dần trau chuốt hơn, mượt mà hơn, đẹp và nên thơ hơn khi Tony thể hiện tình cảm của mình với vợ và miêu tả những nơi họ đã đi qua.
Nhưng có vẻ bộ phim không chỉ dừng lại ở đó. Cái thông điệp thay đổi trái tim người khác
cần nhiều sự dũng cảm không chỉ dành cho trái tim của những người da trắng như Tony, mà nó còn dành cho trái tim cũng đang cần được thay đổi của Don. Càng chìm đắm trong cẩm nang xanh, người ta càng cảm thấy rõ ràng sự bình đẳng mà bộ phim hướng tới là sự bình đẳng trong chính mỗi người, như Don là một ví dụ. Người xem nhận ra chuyến đi mà Don lấy cảm hứng từ cuốn Cẩm nang dành cho người da màu là hành trình tìm lại bản thân của anh. The Migrant Motorist Green Book của tác giả Victor Hugo Green là cẩm nang du lịch vào giữa thế kỷ 20 dành cho khách du lịch người Mỹ gốc Phi nhằm giúp họ tìm kiếm những nhà nghỉ và nhà hàng sẽ chấp nhận họ. Cũng chính là cuốn sách mà Don luôn mang bên mình trong suốt chặng đường của hai người. Có một câu thoại của Don Shirley đã nói lên tất cả. Nếu tôi chưa đủ đen, nếu tôi chưa đủ trắng, hay nếu tôi chưa đủ đàn ông, thì tôi là gì? Loanh quanh trong thế giới của riêng mình, Don không thể hòa nhập với người da trắng, cũng tách biệt bản thân với những người da màu. Anh bị sự lạc lõng và cô độc bủa vây, mất phương hướng, mất sự định nghĩa về bản thân. Tự phụ, nhưng dường như cũng quá tự ti, Don không chấp nhận sự thật rằng anh cũng là một người da màu, hoặc chính anh đang muốn chối bỏ điều đó. Bằng chứng là Don đã đặt mình lên trên màu da của mình. Anh không nghe nhạc của những nghệ sĩ da màu khác, thậm chí chưa bao giờ ăn món gà rán. Khi chiếc xe bị hỏng dọc đường, hai bên là cánh đồng, Tony loay hoay sửa, còn Don thì đứng tựa lưng vào nhìn ngắm trời mây. Ta bắt gặp cảnh những người nông dân da màu đang làm ruộng, ngẩn mặt nhìn cả hai vô cùng khó hiểu. Don đã chui vào trong xe để lẩn tránh những con mắt tò mò đầy ngơ ngác ấy. Dường như anh không muốn đặt mình ngang hàng với họ, những người cùng màu da với anh. Cái vẻ kiêu kỳ, ngạo mạn được hiểu chỉ như là cái vỏ che giấu phần nhiễu loạn trong tâm trí Don, và chuyến đi này là câu trả lời cho câu hỏi tôi là gì cứ mãi luẩn quẩn chưa tìm thấy lối ra của anh.
Don đã từng diễn ở Nhà Trắng và nhiều bữa tiệc quan trọng của chính phủ. Anh còn biết nhiều người quyền cao chức trọng. Chỉ cần một cú điện thoại của anh là cảnh sát phải thả họ ra với những lời xin lỗi rối rít. Nhưng như vậy thì sao? Sau ánh đèn sân khấu và những lời chào mừng nồng nhiệt thấm thiết, thì anh vẫn phải ngồi riêng một góc, phải ăn riêng bên ngoài phòng ăn và bị phân biệt đối xử khi bước chân trên phố. Tony thắc mắc tại sao Don cứ nhất định phải đi xuôi về phía nam. Thì câu trả lời là đây, là những lần bị đánh, bị chửi rủa, bị bắt bớ vô cớ chỉ vì màu da. Don đang cần tìm lại chính mình.
Rồi chuyến đi đã đạt được mục đích của nó. Don có câu trả lời cho trái tim anh. Con người ta không thể hoàn hảo theo cách người khác nhìn vào. Tony là một người da trắng thô thiển nhưng chân thành đầy ắp yêu thương. Don là một người da màu nhưng tài năng và đa cảm. Lần đầu tiên, Don ăn gà rán bằng tay không cùng với Tony. Lần đầu tiên, Don tự lái xe, còn Tony thì ngủ vùi ở ghế sau, quá mệt vì phải chạy xe trong bão tuyết. Cũng là lần đầu tiên, Don tới nhà người khác vào đêm Giáng sinh, tới với gia đình của Tony. Hành trình thay đổi của Tony cũng là hành trình khiến Don nhận ra chính anh cũng phải tìm thấy sự dũng cảm để sống khác đi và để là chính mình. Phim do đạo diễn Peter Farrelly đồng biên kịch với Brian Curry và Nick Vallelonga, con trai của Vallelonga Tony Lip, hợp tác viết kịch bản, dựa trên những cuộc phỏng vấn của Tony và Don cùng những bức thư mà Tony đã viết cho vợ trong suốt hành trình kéo dài 2 tháng của họ. Vì vậy, người ta có thể cảm nhận được từng chi tiết trong phim vô cùng sống động, chân thực và giàu cảm xúc. Đặc biệt, với tông màu xanh vàng hoài cổ cùng những bản nhạc jazz tuyệt mỹ, Cẩm nang xanh đích thật là một bức tranh đa màu sắc về một tình bạn đẹp và những trái tim dũng cảm dám đổi thay. That's the time you...
Vừa rồi là tạp chí văn hóa Lệ Thu giới thiệu phim Green Book Cẩm nang xanh, bộ phim đoạt giải Oscar năm 2019. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Gia Trình sẽ giới thiệu với quý vị về Paul Morea, nhạc trưởng theo thiên hướng pop.
Paul Morea, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc người Pháp được cả thế giới biết đến nhờ bản nhạc Love is Blue, tình yêu màu xanh. Thành danh khá sớm từ thập niên 50, danh tiếng của Paul còn theo ông đến khi ông qua đời vào năm 2006. Ông là người đem nhạc pop và chất tình ca của Pháp vào thế giới nhạc cổ điển. Paul Marriott, tên thật là Paul Julian André Marriott, sinh năm 1925 tại Marseille, Pháp. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha ông là một thanh tra bưu chính, có sở thích chơi violon và piano cổ điển. Cha ông đã phát hiện ra năng khiếu chơi đàn của Paul khi ông lên 4 tuổi. Paul có thể nhớ và chơi lại giai điệu trực tiếp trên piano. Do đó, cha ông đã kèm cặp Paul học nhạc từ rất sớm để ông theo học nhạc cổ điển tại Conservatoire Marseille năm lên 10 tuổi. Ở tuổi thanh niên, Paul chơi thành thạo piano và violon, nhưng ông lại đam mê jazz và pop hơn hẳn nhạc cổ điển. Thiên hướng này đã khiến ông dịch chuyển khỏi quỹ đạo nhạc cổ điển như dự tính ban đầu. Khi mới 17 tuổi, Paul đã thành lập dàn nhạc riêng và tổ chức các chuyến lưu diễn khắp châu Âu và trong thời điểm Đại chiến thế giới thứ hai. Tài năng của ông được đánh giá cao trong việc chỉ huy phối khí. Tình cờ, buổi biểu diễn gây được sự chú ý với Jacques Aznavour và Maurice Chevalier, hai nghệ sĩ hàng đầu của Pháp lúc bấy giờ. Paul trở nên thân thiết với Jacques Aznavour và được ông mời làm nhạc trưởng và phối khí cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Trong suốt thập niên 40 và 50, Paul có cơ hội tiếp xúc và làm việc với rất nhiều nghệ sĩ Pháp thông qua Jacques. Khi đó, Paul là người chịu trách nhiệm chính về hòa âm cho các nghệ sĩ khác. Suốt thập niên 60, ông bắt đầu sự nghiệp solo và kể cả sáng tác nhạc. Ông là đồng tác giả của bản nhạc Chariot, trở thành hiện tượng năm 1962 của Petuca Club. Tại Hoa Kỳ, ca khúc được chuyển ngữ thành I Will Follow Him, Tôi Sẽ Theo Chân Anh Ấy bởi Little Peggy March, trụ hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard trong 3 tuần liên tiếp. Giữa thập niên 60, tên tuổi Marriott được biết đến rộng rãi nhờ siêu phẩm Love Is Blue, Tình Yêu Màu Xanh. Ca khúc mang hơi thở pop, chất tình ca Pháp nhẹ nhàng với giai điệu không thể nào quên. Love is Blue thực chất là một bản nhạc tham dự cuộc thi âm nhạc châu Âu Eurovision Contest của đội Luxembourg. Lúc đầu, ông không hào hứng với việc chơi lại bản nhạc, nhưng do hãng đĩa Philips sắp phát hành nên đã đồng ý. Paul Marriott đã thổi vào bản nhạc sự mới mẻ của nhạc cổ điển lẫn trong pop, một cuộc cách tân thời điểm đó. Đĩa nhạc này chỉ bán được 30.000 bản tại Pháp, nhưng DJ Alain Michel đã chơi lại bản nhạc của Paul và hỏi ý kiến người nghe. Hàng loạt cú điện thoại yêu cầu và DJ đã chuyển sang trên kênh radio. Bài hát đã nhảy lên hạng 1 trong 5 tuần liên tiếp. Album Blooming Hits kèm bản nhạc Love is Blue nhảy lên vị trí ăn khách nhất. Đây là niềm tự hào của nhạc hòa tấu và cả nước Pháp khi có một album khuynh đảo tại bảng xếp hạng Hoa Kỳ. Thành công của Paul Marriott trên nước Mỹ như một bệ phóng cho tên tuổi của ông lan ra toàn cầu. Các bản nhạc của ông sáng tác hòa tấu đều tập trung vào thể loại easy listening, dễ nghe, có giai điệu rất dễ thuộc. Hơn thế nữa, xu thế giao thoa giữa thể loại nhạc pop và nhạc cổ điển lúc đó còn khá mới mẻ. Đây là lý do chính tạo nên thành công của Paul Marriott trong thời kỳ vàng son này. Từ 1967 đến năm 1972, Paul đã chuyên tâm và sáng tác cho ngôi sao ca nhạc Pháp Mireille Mathieu và đóng góp cho phần hòa âm của Jacques Aznavour. Đối với Jacques Aznavour, Paul đã dàn dựng tổng cộng 135 bản nhạc khác nhau. Khá bất ngờ, thập niên 70 lại chứng kiến sự tụt dốc của Paul Marriott tại Mỹ, thị trường âm nhạc lớn nhất. Các ca khúc mới không gây được nhiều tiếng vang trên thị trường này ngoài bản hit Love in the Every Room trong phim Chitty Chitty Bang Bang. Mặc dù ông không lặp lại được kỳ tích của bản nhạc Love is Blue năm nào, nhưng doanh số bán đĩa nhạc mang tên Paul Marriott vẫn khá đều đặn khoảng 800.000 bản một năm tính đến thời điểm năm 1996. ông vẫn trung thành với thể loại nhạc hòa tấu mang hơi hướng pop, dễ nghe và không quá kịch tính và hóc búa với khán giả. Là ông đã quay trở về dòng nhạc cổ điển thay vì tập trung vào pop như thập niên 60. Pop thể hiện một số tác phẩm của Chopin, Bach, Pachelbel như Grande Valse, Brillante, Toccata and Fugue in D minor, Canon. Tuy kém hấp dẫn tại Mỹ, Paul Mauriat lại giành được sự hâm mộ đông đảo của khán giả Nhật. Ông là nghệ sĩ quốc tế duy nhất chơi hai đêm nhạc mà vé bán sạch chỉ trong một ngày tại địa điểm danh tiếng Nippon Budokan tại thủ đô Tokyo. Các nhóm nhạc lừng danh như The Beatles, Eric Clapton hay Kiss từng biểu diễn tại đấu trường trung tâm này. Xuyên suốt sự nghiệp, Paul Mauriat đã tổ chức tới 1.000 show diễn tại Nhật. Ông đã khéo léo biết cách lấy lòng khán giả Nhật khi giới thiệu các bản nhạc bằng tiếng Nhật trước khi trình diễn. Nhờ vậy, ông có hợp đồng dài gần 3 thập kỷ với hãng đĩa Philips và Pony Canyon tại Nhật. Lần trình diễn cuối cùng của ông diễn ra vào năm 1998 tại Osaka, khi đó ông đã 73 tuổi. Paul Mauriat thành lập dàn nhạc mang tên ông Le Grand Orchestre de Paul Mauriat từ năm 1965. Cùng với dàn nhạc, ông xuất bản hàng trăm bản ghi âm và hợp tuyển âm nhạc khác nhau trong suốt 28 năm tồn tại. So với đồng nghiệp, ông sở hữu một catalog âm nhạc bản quyền trình diễn cho hơn 1.000 ghi âm với hãng đĩa Polygram. Ông nghỉ hưu năm 1998 nhưng dàn nhạc mang tên ông vẫn biểu diễn cho tới khi ông qua đời vào năm 2006. Cựu thành viên chơi piano Gilles Gambus trở thành nhạc trưởng thay thế cho Paul Mauriat. Ông chút hơi thở cuối cùng tại miền Nam nước Pháp và hưởng thọ 81 tuổi. Cho đến giờ, khán giả vẫn nhớ về Paul Mauriat như hình với bóng cùng bản nhạc Tình yêu màu xanh năm nào. Ông là người phả hơi thở pop và dòng nhạc cổ điển thính phòng.
Vừa rồi là góc vườn âm nhạc với chủ đề về Paul Mauriat, nhạc trưởng theo thiên hướng pop. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Bùi Uyên giới thiệu về trục lịch sử Paris, đại lộ Champs-Élysées và định hướng 4 thế kỷ phát triển đô thị, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Thưa quý vị, Hàng năm mùa lễ hội cuối năm tại thủ đô Paris chỉ thực sự bắt đầu khi đại lộ Champs-Élysées lên đèn. Dõi mắt về xa sau Khải Hoàn Môn, du khách thấy hội chợ Noel lớn nhất đi vào nhộn nhịp tại khu La Défense, trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu. Ngoái đầu nhìn lại là ánh sáng lung linh dẫn về bảo tàng Louvre, cung điện nước Pháp một thời. Nhưng ít ai để ý rằng giữa một thủ đô châu Âu có mật độ xây dựng dày đặc, họ đang có tầm nhìn xa thẳng tắp đến tận 3-4 km. Điều thú vị đó có được chính là nhờ quy hoạch tầm xa và quy mô trải dài chưa từng có, đó là trục lịch sử Paris được hoạch định từ thế kỷ 17, vắt qua 4 thế kỷ và vẫn được tiếp nối trong quy hoạch hiện đại thế kỷ 21. RFI tiếng Việt phỏng vấn kiến trúc sư quy hoạch Bùi Uyên từ Paris. Xin chào kiến trúc sư Bùi Uyên, chị có thể cho biết là trục lịch sử Paris đã ra đời như thế nào và với mục đích gì? Thủ ban đầu nó có hàm chứa cái ý đồ phát triển thủ đô hay nhằm khẳng định vị thế của các triều đại thời đó hay không ạ?
Vâng, câu trả lời có thể gây một số bất ngờ. Từ nhiều thế kỷ trước khi mà trục này được thực sự hình thành thì đây chính là cái lộ trình đi săn của hoàng gia và đoàn tùy tùng. Con đường thẳng tắp nối từ cung điện Louvre đến rừng Saint-Germain-en-Laye, cánh rừng phía tây lâu đời là nơi đi săn dài ngày của hoàng tộc. Điều bất ngờ thứ hai là nó được ra đời bởi ý tưởng của một người phụ nữ là Thái hậu Catherine de Médicis. Ban đầu, bà có ý định xây dựng cung điện Tuileries và nhà cảnh quan đại tài André Le Nôtre tham gia thiết kế khu vườn hoàng cung rộng lớn tại khu vực đầm lầy phía tây của cung điện. Chính từ cái thiết kế vườn Tuileries này mà một chục cảnh quan đã ra đời theo luật thị giác phối cảnh mà Le Nôtre là một bậc thầy. Với cái tiêu chí là trải dài và mở rộng tầm nhìn từ vườn thượng uyển ra ngoài giới hạn không gian của nó, thì cái đại lộ Champs-Élysées cũng được phác thảo và vạch thành một đường thẳng tắp xuyên qua giữa những cánh đồng, quảng trường những vị tinh tú và được chọn không phải là ngẫu nhiên mà vì nằm ở điểm có một cái địa hình cao nhất trên đỉnh đồi, là một điểm nhìn bao quát được toàn bộ cái vẻ đẹp và quy mô rộng lớn của vườn và cung điện Tuileries. Vì vậy, ban đầu thì nó thuần túy mang tính cảnh quan. Nhưng mà với quy mô có tính chế ngự thiên nhiên, mở tầm nhìn rộng lớn, thiết kế này gián tiếp thể hiện uy quyền và tầm ảnh hưởng của các triều đại quân chủ. Chính vì vậy, nó cũng phần nào có một vai trò chính trị nhất định.
Vâng, vậy thì làm thế nào mà nơi đây lại trở thành cái trục lịch sử quan trọng kết nối những công trình tiêu biểu của lịch sử Paris như ngày nay ạ?
Cần phải nhấn mạnh là thiết kế cảnh quan vườn Tuileries của Le Nôtre có một giá trị quy hoạch đô thị to lớn. Có thể không quá lời khi cho là nó đã đặt nét vẽ sơ khai cho trục lịch sử Paris với những đại lộ và công trình giờ đây là niềm tự hào và bộ mặt của cả nước Pháp. Để nó trở thành trục lịch sử hay là trục hoàng gia như ngày hôm nay, phần quan trọng hơn cả là nơi đây còn chứng kiến những cái cột mốc, những sự kiện lịch sử bước ngoặt lớn của thủ đô Paris và vận mệnh của cả nước Pháp. Ngoài vị thế quan trọng của cung điện Louvre và lâu đài Tuileries trong giai đoạn quân chủ, thì quảng trường Concorde, là quảng trường hòa hợp, ghi dấu nhiều cái mốc lịch sử từ cái tên và tượng đài Louis XV đến quảng trường cách mạng, vinh danh cách mạng tư sản Pháp, rồi lật đổ chế độ quân chủ với vụ hành quyết của vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vào năm 1873. Đến đầu thế kỷ 19 thì Khải Hoàn Môn được Napoleon Bonaparte cho xây dựng để vinh danh đoàn quân chiến thắng trận Austerlitz. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất thì ngôi mộ liệt sĩ vô danh chiến đấu cho nước Pháp và ngọn lửa tưởng niệm được giữ thắp sáng ngày và đêm được đặt dưới vòm công trình này đến nay đã hơn một thế kỷ. Đại lộ Champs-Élysées cũng luôn là nơi diễn ra những cuộc duyệt binh của ngày quốc khánh, màn pháo hoa mừng năm mới hay những dịp đại lễ của nước Pháp.
Vâng, được vạch ra với cái tư duy quy hoạch cảnh quan, rồi dần dần dày đặc dấu ấn lịch sử. Vậy theo chị thì giá trị cảnh quan trong đô thị của nơi này như thế nào và nó đóng vai trò ra sao ạ?
Dạ vâng, thưa chị, phong cách kiến trúc cảnh quan Pháp thế kỷ 17 do Le Nôtre phát triển rất là đề cao cái tầm nhìn viễn cảnh lớn, trật tự và đối xứng chặt chẽ. Đại lộ Champs-Élysées ngay từ đầu đã được thiết kế rất là lớn, có độ rộng 70m, tức là tương đương chiều ngang một sân bóng đá, với các hàng cây thẳng tắp đối xứng, dọc trục nhấn mạnh tuyến. Sau này thì trong lối kiến trúc như thủ đô Paris, theo quy hoạch của Nam Tư Osman, chiều cao của các tòa nhà hai bên đại lộ được quy hoạch đồng nhất, đối xứng và tiếp nối, nối dài thành đại lộ Grand de Armé, rồi dần dần mở rộng kéo dài vẫn giữ đúng độ rộng, vượt qua sông Seine bằng cây cầu Neuilly. cũng nhờ cái tính hoành tráng của một trục đại lộ lớn đều đặn, liên tục không bị đứt gãy, mà nơi đây đã thu hút tập trung các sự kiện, hoạt động trọng đại và có tính biểu tượng mạnh mẽ nhất về xã hội và chính trị, không những trong phạm vi Paris mà có thể vượt ra tầm thế giới.
Vậy thì liệu chúng ta có thể nói là trục này đã định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị Paris hay không? Và vai trò đó có còn cho đến ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, thật vậy. Trong hướng phát triển về phía Tây thì ngay đến ngày nay, trục lịch sử vẫn đóng vai trò cấu trúc không gian đô thị đương đại. Đó cũng là một điểm khác biệt của nó so với đa phần các đô thị cổ khác trên thế giới. Điều này được minh chứng bằng việc trung tâm tài chính La Défense được chọn xây dựng trên trục lịch sử này. Được hình thành từ thập niên 60 thế kỷ 20, thì La Défense luôn đóng vai trò là trung tâm thương mại và tài chính lớn nhất châu Âu. Ở khu trung tâm thương mại và tài chính này vẫn liên tục đổi mới và đón những dự án xây dựng ngày càng tham vọng hơn. Không thể không nhắc tới công trình Grand Arch, cao 110 mét, tọa lạc chính trên trục lịch sử. Khánh thành vào năm 1989, thì công trình được chọn ở hình thành một chiếc cổng vòm khổng lồ, vừa gợi lại sự tiếp nối của Khai Hoàn Môn, vừa với hình khối hiện đại, mang ý nghĩa như cánh cổng hướng về tương lai. Dọc trục là một không gian đi bộ lớn, Esplanade de la Défense, do nhà cảnh quan nổi tiếng người Mỹ Dan Kiley thiết kế vào năm 1972. Điều thú vị là không gian đi bộ rộng lớn này lại lấy nhiều âm hưởng từ bố cục vườn Tuileries và luật phối cảnh vườn Pháp. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ theo đó vườn Tuileries, đại lộ Champs-Élysées và Esplanade đều có cùng chiều dài 700 mét. Hệ thống tầng bậc các thềm mặt nước, các lối đi hướng tới hiệu quả tạo các điểm nhìn đa dạng. Ngoài ra phải kể đến hệ thống giao thông công cộng vùng Paris cùng phát triển theo trên trục này, tuyến tàu RER kéo dài đến rừng Saint-Germain-en-Laye và kết nối với ngoại vi phía Tây Bắc.
Điều này có nghĩa là trục lịch sử sẽ còn tiếp tục nối dài mãi mãi hay sao? Và liệu điều này có gây nhàm chán hay không? Có gì đổi mới cách tân hay không ạ?
Dạ vâng, như vừa đề cập về khu vực La Défense ở trên, tuy tiếp nối di sản trục lịch sử này thì các dự án hiện đại lại mang một diện mạo và ý nghĩa mới. Càng về sau từ sự tìm kiếm tính kế thừa mà vẫn mang cái dấu ấn thời đại ngày càng rõ nét, thậm chí còn có những tư duy quy hoạch khẳng định cái sự tương phản, tự do, thoát khỏi khuôn khổ và mang tinh thần thời đại. Tiêu biểu như là dự án Seine-Arche, Nanterre ra đời vào năm 2000 và vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển các dự án mới. Đây là một vùng đô thị kết hợp nhà ở, các khu đô thị đại học, công viên, văn phòng và công trình công cộng trải rộng trên 124 hectare. Bố cục của nó phát triển xung quanh và nối tiếp với trục lịch sử, được thiết kế thành 17 bậc thềm, thiết kế cảnh quan và thảm cỏ lớn, trải dài trên 3 cây số, bám theo địa hình dốc dần. Tuy nhiên, các tòa nhà chỉ được xây dựng một bên của trục, phía có mặt đứng chính hướng nam để tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên. Đây là một ý đồ có chủ đích, theo lời của nhóm kiến trúc sư quy hoạch trẻ Duchette Architect, là sự tránh lặp lại một cách đơn điệu, tính đối xứng tuyệt đối theo kiểu của Le Nôtre hay Eiffel. Tại khu vực Esplanade de la Défense, đầu năm 2021 thì dự án quy mô lớn chuyển đổi toàn bộ thiết kế cũ thành một công viên rộng 7 hectare do nhà cảnh quan Michel Devigne, danh tiếng của Pháp chủ trì, dự kiến sẽ thay đổi bộ mặt của trung tâm hành chính này với không gian tự nhiên và nhiều cây xanh hơn. Ngay trục đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Les Étoiles, những vị tinh tú cũng nằm trong đại dự án Phủ Xanh Paris, nằm trong tư duy cải tạo đô thị gần gũi với xu thế cảnh quan đô thị thế kỷ 21. Có thể nói là nhờ những tiếp nối liên tục trên nhiều phương diện như thế mà trục lịch sử không bị bó gọn như một bảo tàng giữa lòng thành phố. Cái tinh thần và ý nghĩa và cả bố cục của nó vẫn được kế thừa trong cái thiết kế đô thị hàng trăm năm sau. Chắc chắn là cái câu chuyện về nó vẫn được nối dài, viết tiếp trong tương lai, sâu chuỗi những cột mốc phát triển không gian đô thị của vùng Paris nói riêng và những thăng trầm của lịch sử nước Pháp nói chung.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn kiến trúc sư Bùi Uyên đã tham gia chương trình.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Hồng Kông truy nã 5 nhà hoạt động kêu gọi tẩy chay bầu cử nghị viện trong bối cảnh tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu có thể đạt mức kỷ lục theo thăm dò dư luận. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang và 3 nhà hoạt động nhân quyền khác. Washington tuyên bố sẵn sàng thảo luận đề xuất của Moscow về việc hạn chế ảnh hưởng của khối NATO tại các nước Liên Xô cũ. Chương trình của AKFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.